Giới chuyên gia luật di trú nói với VOA rằng quy định cấm đảng viên Cộng sản nhập cư Hoa Kỳ đã có từ thập niên 1950, nhưng động thái mới nhất của cơ quan di trú và nhập tịch cho thấy sự cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với mối đe dọa ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quy định mới của USCIS vào ngày 2 tháng 10 không đề cập đến một quốc gia cụ thể, tức đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Cuba, nhưng nhấn mạnh rằng quy định này áp dụng cho Đảng Cộng sản của bất kỳ quốc gia nước ngoài hoặc bất kỳ phân khu chính trị hoặc địa lý nào của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Trong thông cáo báo chí, USCIS cho biết ngoài trừ những trường hợp được miễn trừ, các đảng viên hoặc người liên kết với Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào sẽ bị cấm nhập cảnh với mục đích định cư và cơ sở cấm nhập cảnh đối với tư cách các thành viên hoặc nhóm người liên kết của Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào khác là một phần của bộ luật rộng hơn được Quốc hội thông qua nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của Hoa Kỳ. Theo định nghĩa của USCIS, chế độ độc tài toàn trị hay chủ nghĩa toàn trị đề cập đến các hệ thống chính phủ có hai đặc trưng: sự tồn tại của một đảng chính trị duy nhất được tổ chức trên cơ sở độc tài, có sự đồng nhất giữa đảng đó với các chính sách của đảng đó và các chính sách của chính phủ của quốc gia mà đảng đó tồn tại, đến mức đảng và chính phủ đó tạo thành một đơn vị không thể phân biệt được và có sự đàn áp, cưỡng bức đối với đảng đối lập. Vào tháng 9 năm 2020, một báo cáo của nhóm các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở Hạ viện Hoa Kỳ có tên Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc chỉ ra rằng các đảng viên Cộng sản Trung Quốc tìm cách thực hiện các hành vi bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Họ đã sử dụng và họ sẽ tiếp tục sử dụng các chương trình định cư và lỗ hổng của pháp luật Mỹ và các chính sách nhập cư để nhập cảnh vào đất nước ở lâu dài và cuối cùng trở thành công dân Hoa Kỳ. Trong báo cáo, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng thắc mắc tại sao luật nhập cư quốc tịch Hoa Kỳ INA không nêu cụ thể thành viên nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cấm nhập cảnh cho mục đích định cư. INA không ngăn cản cụ thể các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để lưu trú tại Hoa Kỳ. Báo cáo còn dẫn lời giám đốc FBI Christopher Wray nói, chính phủ Trung Quốc cố gắng lôi kéo các nhà khoa học để bí mật mang kiến thức và sự đổi mới của chúng ta vào Trung Quốc, và họ sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để làm điều này. Trường hợp nhà khoa học Trung Quốc Đàm Hoành Tiến đánh cắp bí mật của Mỹ là một ví dụ, báo cáo cho biết. Ngoài ra, báo cáo của nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ còn nói rõ rằng chương trình định cư nhận thẻ xanh bằng hình thức đầu tư EB-5 là một trong những chương trình được nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Theo đó, có đến 80% trong số gần 10.000 visa EB-5 trong giai đoạn 2012-2018 đã cấp cho các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc. Còn theo thống kê của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, trong giai đoạn 2000-2018, có đến 695.425 người Trung Quốc được nhận quy chế thường trú nhân tại Mỹ. Nhiều nhất là năm 2011 có đến 51.510 người. Riêng quý 1 2020, có 15.428 người Trung Quốc được cấp thẻ xanh ở Mỹ. Thống kê của DHS cũng cho thấy rằng có 11.772 người Việt Nam, 3.998 người Cuba nhận thẻ xanh ở Mỹ vào quý 1 năm 2020. Nhận định về chương trình EB-5 được các đảng viên từ Trung Quốc, Việt Nam sử dụng để nhận thẻ xanh tại Mỹ, luật sư Jennifer Hà ở Salt Lake City, Utah chia sẻ với VOA.
Mình thấy hiện giờ nó là cũng là một cái phong trào, rất là nhiều người khi mà họ có điều kiện thì họ sẽ đi cái dạng đầu tư, và thường những nhà môi giới sẽ khuyến khích họ là đầu tư trước, vì cái thời gian mà chờ đợi visa cho những cái đầu tư hiện giờ là khoảng 5 năm, thành ra họ có thể họ đầu tư trước rồi xong sau đó thì họ sẽ xin phép rút tên ra khỏi đảng, sẽ có một cái lá thư công chứng là họ chính thức rút tên ra khỏi đảng, rồi xong sau đó thì khi phỏng vấn thì họ sẽ công khai là họ đã tham gia vào đảng nhưng mà bây giờ không phải là thành viên nữa, thì hồ sơ của họ vẫn đi bình thường. Đại đa số những người mà tham gia vào đảng, họ đôi khi họ cũng muốn tạo điều kiện cho con cái của họ qua bên đây đi học, rồi xong sau đó thay vì họ là cái người mà chính thức đầu tư thì họ sẽ đầu tư dưới danh nghĩa của con cái của họ du học sinh, rồi xong sau đó thì du học sinh sẽ lấy cái số tiền đầu tư đó để mà lấy thẻ xanh để mà định cư ở lại.
Với thời gian 5 năm chờ phỏng vấn cho visa EB-5, một khoảng thời gian ngắn hơn cho các hình thức con là công dân Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, thì các đảng viên bình thường hoàn toàn có đủ thời gian để tự nguyện xin ra khỏi đảng, miễn là trước ngày phỏng vấn 2 năm theo quy định về các trường hợp miễn trừ của INA. Cũng theo INA, Quy định này đối với các đảng viên là quan chức đảm nhận vai trò quản lý nhà nước và chính quyền là 5 năm. Luật sư Jennifer Hà nhận định rằng quy định mới của USCIS thật ra cũng đã có từ lâu, nay chỉ nhắc lại.
Cái thông báo đó nó không có cái sự khác biệt gì so với lại những cái quy luật trước đây. Trước giờ thì Sở Di trú cũng như là chính quyền Hoa Kỳ đã cấm những người mà đã là thành viên của đảng Cộng sản cũng như là những thành viên của Totalitarian Government để mà nhập cư vào đây. Đương nhiên là trước đây đã là một cái vấn đề rồi, nhưng mà có rất là nhiều phương pháp để những nhà đầu tư EB-5 hay là những người xin giấy tờ nhập tịch họ có thể hủy bỏ cái sự tham gia trong đảng. Và từ năm 1952 đã có cái quy luật này rồi.
Luật sư di trú Khanh Phạm hiện đang hành nghề luật ở bang Texas cũng nhận định với VOA rằng quy định này đã có từ lâu nay và đã được áp dụng nhiều lần rồi và bây giờ chỉ là siết chặt hơn mà thôi. Luật sư Jennifer Hà nêu nhận định.
Thì mình thấy là ngay trước bầu cử đưa ra thông tin này chỉ là để nhắc nhở những người chuẩn bị đi bỏ phiếu là chúng tôi đang phản đối Trung Quốc để mà kêu gọi cho lá phiếu của họ. Theo mình thấy là nó là một cái publicity stunt chứ cũng không có phải là một cái chấn động gì cả.
Trong một nỗ lực khác của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, kể từ tháng 6 năm nay, các dân biểu Hạ viện đã vận động dự luật HR 7224 and Chinese Communist Citizenship Act nhằm sửa đổi một phần của đạo luật ANA, trong đó cấm đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thẻ xanh ở Hoa Kỳ.